đang thực hiện đài phát thanh Công Lý Á Châu thành phố Đức Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 28 tháng 5 năm 2009 gồm có tin Công giáo và bài thời sự nói về tài liệu mới của tòa thánh về việc giao hòa giữa các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc. Sau đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện, diễn đàn tự do, Công giáo và nhân quyền và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin Tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma. Đức sứ thần tòa thánh tại Jordan và Iraq nói rằng Đức Thánh Cha đã cải thiện các mối quan hệ với Hồi giáo tại Jordan. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin SIR của Hội đồng Giáo mục Ý, Đức cha Francis Shulikat nói rằng cộng đồng Hồi giáo và Hoàng gia Jordan đánh giá cao sự kiện Đức Thánh Cha quyết định chọn Jordan làm chặn dừng chân đầu tiên của Ngài trong chuyến tiến thăm thánh địa. Theo Đức sứ thần và thánh, người dân Jordan nói rằng đây là một cử chỉ quan trọng khiến người Hồi giáo có một cái nhìn thiện cảm hơn đối với Kitô giáo. Nhận định về cuộc đối thoại liên tôn, Đức cha Shulikat nói rằng kể từ sau chuyến tiến thăm của Đức Thánh Cha, cuộc đối thoại liên tôn đã tiến thêm một bước nữa. Hoàng thân Ghazi bin Muhammad bin Talal, cố vấn của quốc vương về vấn đề tôn giáo, nói rằng việc Đức Thánh Cha viếng thăm đền thờ Hồi giáo là một cử chỉ tôn trọng đối với người Hồi giáo. Đức sứ thần tòa thánh tại Jordan và Iraq cũng nhấn mạnh rằng tại Jordan, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở rằng mọi người đều có thể xây dựng và tái xây dựng hòa bình và hiệp nhất. Theo Đức cha Shulikat, cuộc hành hương của Đức Thánh Cha đã vượt qua được những vấn đề chính trị mà nhiều người quan ngại khi chuẩn bị chuyến tiến thăm. Kim Vatican. Sau 80 năm thành lập, Đài Phát thanh Vatican chấp nhận cho quảng cáo. Hôm thứ Ba 26 tháng 5 vừa qua, cha Federico Lombardi, giám đốc Đài Phát thanh Vatican loan báo rằng đài sẽ chấp nhận cho quảng cáo trên đài. Công ty đầu tiên đăng ký quảng cáo trên đài Vatican là công ty điện lực Enel của Ý. Kể từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 27 tháng 9 tới đây, băng tần FM của đài sẽ cho quảng cáo bằng 5 thứ tiếng Ý, Anh, Tây Ban Nha, Pháp và Đức. Với việc cho quảng cáo này, hàng năm đài Vatican sẽ thu nhập từ 1 đến 200 ngàn euro. Đức ông Renato Boccardo, người phụ trách về vấn đề tài chính của quốc gia Vatican cho biết, đài Vatican cần phải chấp nhận cho quảng cáo vì đang gặp khó khăn trong việc tài trợ cho đài này. Về phần mình, ông Piero Lodi, chủ tịch công ty Enel nói rằng công ty của ông rất hãnh diện được chọn làm công ty đầu tiên được quảng cáo trên đài Vatican. Được biết các chương trình của đài Vatican được phát lại trên nhiều đài phát thanh địa phương trên khắp thế giới. Đài này đã được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 khánh thành ngày 12 tháng 2 năm 1931. Giám đốc hành chính và kỹ thuật của đài, ông Alberto Gaspari, cũng là người tổ chức các chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Tin Dublin, Ái Nữ Lan. Giáo hội Công giáo tại Ái Nữ Lan kêu gọi các dòng tu hãy tích cực hơn trong việc đền bù cho các nạn nhân bị lạm dụng tình dục hay bị ngược đãi trong các cơ sở giáo dục của giáo hội. Hôm thứ Hai 25 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y John Bradley, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Ái Nữ Lan, và Đức cha Diamond Martin, Tổng giám mục Dublin, đã lên tiếng yêu cầu các dòng tu hãy tích cực hơn trong việc đền bù cho các nạn nhân của các vụ lạm dụng tình dục và ngược đãi đã diễn ra trong nhiều thập niên trong các cơ sở giáo dục của giáo hội. Sau khi chính phủ Ái Nhi Lan cho công bố một bản báo cáo về các vụ xâm phạm tình dục và ngược đãi trẻ em trong các cơ sở giáo dục của giáo hội, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giáo mục và Đức Tổng giám mục Dublin nói rằng thỏa ước được ký kết năm 2002 về việc đền bù cần phải được duyệt xét lại. Vào giữa lúc các đức giám mục Ái Nhi Lan lên đường tham dự một phiên họp đặc biệt về vấn đề này. Đức Hồng Y giáo chủ giáo hội An Như Lan nói rằng, thỏa ước này cần phải được duyệt lại để đền bù cho tương xứng những thiệt hại đã gây ra cho các nạn nhân. Về phần mình, lên tiếng trên báo The Irish Times trong số ra hôm thứ Hai vừa qua, Đức Giê Martin cũng cho rằng cần phải có những đền bù thỏa đáng cho các nạn nhân hiện còn sống và gia đình của họ. Theo Đức Tổng Mục Dublin, đây là cách tôn vinh các đấng sáng lập của các dòng tu cũng như các thành viên của các dòng là những người đang cảm thấy bị tổn thương nặng nề vì những hành động lạm dụng và ngược đãi đối với trẻ em. Theo các hiệp hội của các nạn nhân, cho tới nay các dòng tu đã hầu như chưa có sự đền bù nào đối với các nạn nhân. Chính phủ đã phải bỏ ra hàng tỷ Âu Kim để đền bù cho khoảng 12.500 nạn nhân trong tổng số gần 15.000 người. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ái Nhĩ Lan và Đức Tổng Giám mục Dublin đều tỏ ra sửng sốt trước bản báo cáo về các vụ lạm dụng tình dục và ngược đãi trẻ em trong các cơ sở giáo dục của các dòng tu kể từ thập niên 30 đến nay. Đức Giê Martin tuyên bố, giáo hội đã phản bội trẻ em. Đây là điều không thể chối cãi được. Điều đầu tiên mà giáo hội phải làm là phải nhìn nhận điều đó. Tiếc thay, theo Đức Cha, từ lâu nay giáo hội vẫn chối bỏ sự kiện ấy. Người Ái Nhĩ Lan hiện sinh sống tại 30 quốc gia trên thế giới đã yêu cầu giáo hội phải đền bù các thiệt hại như thế. Trung bình, mỗi một nạn nhân cần phải được đền bù khoảng 65.000 Âu Kim. Với những trường hợp trầm trọng hơn, sự đền bù có thể lên đến 300.000 Âu Kim. Kinh Washington. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nói rằng các hướng dẫn về cuộc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người do chính phủ đề ra không màng tới khoa học, đạo đức và nhân tính của phôi thai. Đức ông David Malloy, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, người soạn thảo bản góp ý gửi đến chính phủ, nói rằng các hướng dẫn do chính phủ đưa ra đã không màng tới một điểm quan trọng, đó là sự kết hợp giữa khoa học và trách nhiệm đạo đức. Đức ông Malloy khẳng định, sự kiện trọng tâm của khoa học là phôi thai người thật sự là một con người ngay từ giây phút đầu tiên được thụ thai. Đức cha nhắc lại rằng các nhóm cố vấn liên bang ngay từ dưới thời Tổng thống Bill Clinton đã nhìn nhận sự kiện này. Đức ông Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng quyền sống là một quyền bất khả xâm phạm, nghĩa là mạng sống con người không thể được xem như một vật thí nghiệm. Ngài nói rằng luật pháp nào không bảo vệ quyền này đều cần phải được xét lại về tính chính đáng của nó. Tin Sevilla, Tây Ban Nha. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sevilla, Tây Ban Nha lên án một lời tuyên bố vô lương của Bộ trưởng Bình đẳng nước này. Được biết mới đây, bà Biliana Aido, Bộ trưởng Bình đẳng nước này, tuyên bố rằng một thai nhi 13 tuần tuổi không phải là một con người. Phản ứng trước lời tuyên bố này, Đức Hồng Y Carlos Amigo Vallejo, Tổng giám mục Sevilla, kêu gọi dân chúng hãy xem như lời tuyên bố này không có giá trị nào. Ngài nói với báo chí Tây Ban Nha rằng sự sống con người từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên không phải là một thứ để mang ra thương lượng. Theo Đức Hồng Y Tổng giám mục Sevilla, một khi phẩm giá của một con người dù đang ở trong tình trạng nào bị hạ giảm, thì chúng ta phải lo sợ rằng điều tệ hại nhất có thể xảy ra. Nhận định về việc chính phủ Tây Ban Nha loan báo sẽ cho phép sử dụng viên thuốc phá thai, thường được gọi là viên thuốc uống vào buổi sáng hôm sau mà không cần toa bác sĩ, Đức Hồng Y Vallejo nói rằng đây là một điều hoàn toàn ngu xuẩn. Ngài khẳng định phá thai dưới bất cứ hình thức nào cũng là điều cần phải loại trừ. Tin Seoul, Hàn Quốc. Một lời kêu gọi ân xá của Đức Thánh Cha John Paul II nhị đã cứu mạng một vị tổng thống tương lai của Nam Hàn. Được biết năm 1980, một tòa án quân sự của Nam Hàn dưới thời tổng thống Chung Do-hwan đã kết án tử hình ông Thomas More Kim Dae-jung vì cho rằng ông đã kích động dân chúng đứng lên đòi dân chủ tại Gwangju. Cuộc phối vậy đã bị đè bẹp, gần 200 người bị thiệt mạng và trên 800 người bị thương. Khi ông Kim Dae-jung bị kết án tử hình, Đức Thánh Cha Giang Phô đề nghị đã viết thư cho Tổng thống Chung Do-hwan để xin ân xá cho ông. Trong thư phúc đáp cho Đức Thánh Cha, Tổng thống Chung cho biết, dựa trên lòng nhân đạo và sự cảm thông, ông quyết định chuyển án tử hình ra chung thân. Theo tin của hãng thông tấn Okan News, sau đó án chung thân của ông Kim Dae-jung được giảm xuống còn 20 năm tù, và ông bị buộc phải lưu vong sang Hoa Kỳ vào năm 1982. Năm 1997, ông Kim đắc cử tổng thống. Trong một chuyến viếng thăm Vatican hồi năm 2000, Tổng thống Kim đã nói với Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha đã cứu mạng con hết lòng cảm ơn Đức Thánh Cha. Các lá thư trao đổi giữa Đức Thánh Cha và Tổng thống Chung Do-hwan đã được Văn khố Quốc gia Hàn Quốc cho công bố ngày 18 tháng 5 vừa qua. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tài liệu mới của Tòa Thánh về việc giao hòa giữa các tín hữu công giáo tại Trung Quốc do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhân dịp kỷ niệm 2 năm Đức Thánh Cha gửi thư cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, Tòa Thánh cho công bố một tài liệu mới, kêu gọi người công giáo tại đây hãy gia tăng nỗ lực thực hiện cuộc giao hòa. Lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc hồi năm 2007 đã đề ra những nguyên tắc chỉ đạo cho việc hợp tác giữa các cộng đồng công giáo thuộc Giáo hội Thành lành và Giáo hội Công khai. Trong lá thư, Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ chỉ trích những giới hạn mà chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã áp đặt trên các sinh hoạt của giáo hội. Nhưng về nhiều vấn đề, trong đó có việc bổ nhiệm giám mục, Đức Thánh Cha đã đề nghị với chính phủ Trung Quốc một cuộc đối thoại mới và chân thành. Tài liệu mới được Tòa Thánh cho công bố hôm ngày 24 tháng 5 vừa qua, nhằm ngày Thế giới cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc, đã được trình bày như là một bản tốt yếu, convention, dưới hình thức hỏi đáp và trích dẫn các câu trả lời từ lá thư của Đức Thánh Cha. Ngoài ra, tài liệu cũng đưa ra nhiều chú thích và phụ chương nhằm giải thích một số vấn đề đã được nêu lên trong hai năm vừa qua. Lá thư của Đức Thánh Cha có chứa đựng những chỉ dẫn nhằm san bằng khoảng cách giữa các cộng đồng giáo hội công khai và các cộng đồng của giáo hội thầm lặng, tức là các cộng đồng phải thực hành đạo một cách kín đáo và bày tỏ sự trung thành trọn vẹn với Đức Giáo Hoàng. Tài liệu bổ túc vừa được Tòa Thánh cho công bố viết rằng, Đức Thánh Cha thúc đẩy người công giáo Trung Quốc hãy bắt đầu tiến trình hòa giải thiêng liêng ngay cả trước khi hình thành sự hiệp nhất trong cơ cấu giữa các cộng đồng công khai và không công khai. Theo tài liệu của Tòa Thánh, sự hòa giải là một cuộc hành trình không dễ hoàn tất trong một sớm một chiều. Nhưng những bước cần thiết không thể trì hoãn vì hay viện lý do rằng đó là những bước khó khăn vì nó đòi hỏi phải vượt qua các quan điểm hay các lập trường cá nhân. Ngoài lời cầu nguyện cho nhau, tài liệu của Tòa Thánh khuyên các tín hữu công giáo Trung Quốc hãy làm những bước cụ thể, kể cả chia sẻ các phương án mục vụ và hợp tác trong các dự án chung. Tài liệu có đoạn khẳng định như sau. Chính nhờ những bước cụ thể mà việc giao hòa thiêng liêng, kể cả thấy được, sẽ từ từ diễn ra để rồi một ngày kia có thể đạt tới sự hiệp nhất trọn vẹn trong cơ cấu. Tài liệu mới của Tòa Thánh cũng tái khẳng định rằng, Đức Thánh Cha không ngừng nhấn mạnh một số khía cạnh của Hội Công giáo Ái quốc Trung Quốc không thể dung hòa với giáo lý Công giáo, nhất là khi hội này đòi đứng trên các đức giám mục để điều khiển cộng đồng công giáo và tuyên bố độc lập với Tòa Thánh. cũng như lá thư của Đức Thánh Cha, tài liệu của Tòa Thánh cũng chấp nhận sự kiện các đứa giám mục và các cộng đồng phải đăng ký với chính phủ. Theo tài liệu, việc đó có thể chấp nhận được, miễn là nó không chối bỏ những nguyên tắc của đức tin và sự hiệp thông giáo hội, cũng như không buộc các nhà lãnh đạo giáo hội phải làm những hành động trái ngược với lương tâm công giáo của mình. Tài liệu giải thích như sau: khi thương lượng với các cơ quan chính phủ, Đức Thánh Cha khuyên các đức giám mục và các linh mục nên làm hết sức có thể để tránh gia tăng những hoàn cảnh có thể sinh ra gương mù. Tài liệu nhấn mạnh một lần nữa rằng, theo lập trường của Đức Thánh Cha, cộng tác hay không với chính quyền là một quyết định mà các giám mục địa phương cần phải tham khảo với các linh mục của mình, bởi vì các chính quyền địa phương đặt ra những điều kiện khác nhau với các giám mục. Theo tài liệu, Đức Thánh Cha không loại trừ việc có thể chấp nhận hay tìm kiếm sự nhìn nhận của chính phủ, nhưng Ngài cũng chẳng khuyến khích làm điều đó. Lý tưởng là nên ra khỏi tình trạng hầm trú, nhưng dĩ nhiên tất cả đều tùy thuộc những điều kiện của mỗi địa phương. Tài liệu cũng tái khẳng định lời kêu gọi của Đức Thánh Cha là người công giáo thầm lặng hay thuộc giáo hội công giáo ái quốc, mọi người nên tránh kết án nhau. Tài liệu để cho các tín hữu được tự do quyết định nên hay không nên đón nhận các bí tích từ tay các giám mục và linh mục được chính phủ nhìn nhận, nhưng không xin Tòa Thánh phê chuẩn. Tài liệu nói rõ, nếu vị giám mục hay linh mục cử hành bí tích thông hiệp với Đức Thánh Cha, thì người công giáo không nên ngần ngại lãnh nhận bí tích từ tay các ngài. Nếu người công giáo không thể tìm ra các vị mục tử hiệp thông với Đức Thánh Cha, và nếu họ cảm thấy cần lãnh nhận bí tích, thì mỗi cá nhân được phép tùy nghi quyết định. Ngoài ra, tài liệu cũng cho phép các linh mục được cử hành thánh lễ tại tư gia các tín hữu, nếu không có nhà thờ hay nhà nguyện thuận tiện.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Mỗi tuần một sự kiện với Minh Hương. Xin lỗi đáng được đề cao. Đây là đề tài của chương mục Mỗi tuần một sự kiện tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, người dân ngân hàng sửng sốt khi hay tin cựu tổng thống ngân hàng ông Roh Moo-hyun đã nhảy núi tự tử giữa lúc có cuộc điều tra tham nhũng liên quan tới ông. Đương kim tổng thống Lee Myung-bak nói rằng tin về cái chết của ông Roh thật sự khó tin và đau buồn. Hồi tháng trước, ông Roh đã xuất hiện trên đài truyền hình để xin lỗi về cáo buộc cho rằng gia đình ông có nhận $6 triệu tiền hối lộ trong nhiệm kỳ năm 2003 đến năm 2008 của ông. Nhưng ông Roh đã không nhận rằng mình đã làm điều gì sai trái. Ông xuất thân từ một gia đình bình thường, nhưng đã được bầu làm tổng thống nhờ chương trình trong sạch hóa chính phủ và hòa giải với Bắc Hàn. Thi thể ông Roh đã được đoàn xe đưa từ bệnh viện ở thành phố Busan ở miền Nam tới quê hương ông ở Gyeonggi, là nơi ông sẽ được an táng. Hàng trăm cảnh sát mặc thường phục và người dân đứng ở hai bên đường để chào đón linh cữu của vị cựu tổng thống này. hàng chục người cũng tới phủ tổng thống Deok-su tại Seoul. Một số người đặt vòng hoa trước ảnh của ông Roh và thắp hương. Tổng thống Lee Myung-bak, người kế nhiệm ông Roh, tuyên bố: "Đây là một điều thật sự khó tin, đáng tiếc và đau buồn." Trong khi đó, người tiền nhiệm của ông Roh, ông Kim Dae-jung, nói rằng ông đã mất một người bạn lâu năm, người đã cùng ông tham gia cuộc đấu tranh vì dân chủ và chia sẻ 10 năm cai trị dân chủ. Ông Kim nhận định, những cáo buộc về các thành viên của gia đình ông đã bị lộ cho báo chí hàng ngày. Ông ấy có lẽ không thể chịu nổi sức ép và căng thẳng thêm nữa. Tôi chia sẻ với gia đình ông. Trong lá thư tuyệt mệnh, ông Roh viết như sau: "Đừng quá ưu buồn. Cuộc sống và cái chết không phải là một phần của tự nhiên ư. Đừng tiếc thương." Trong một lời tuyên bố được đọc trực tiếp trên đài phát thanh và truyền hình hôm thứ Bảy 23 tháng 5 vừa qua, cựu bộ trưởng nội các của ông Roh là ông Moon Jae-in cho biết ông Roh đã rời nhà lúc gần 6 giờ chiều thứ Sáu vừa qua, và khoảng 1 giờ sau khi đi dạo trên núi Đông Hoa, ông đã nhảy xuống tự tử. Vị cựu tổng thống rơi từ ngọn núi cao khoảng 30 thước và sau đó được chuyển tới Bệnh viện Đại học Quốc gia Busan. Ông đã qua đời khi tới bệnh viện vào lúc 8 giờ 30 phút tối thứ Sáu giờ địa phương. Trong thư tuyệt mệnh ngắn để lại cho gia đình, ông Roh coi cuộc sống của ông là khó khăn và xin lỗi vì làm cho nhiều người phải khổ lây. Cựu tổng thống Roh viết: "Tôi không thể tưởng tượng nổi bao nhiêu đau đớn ở phía cuối đường. Phần đời còn lại của tôi sẽ chỉ là gánh nặng cho người khác. Đừng quá đau buồn. Cuộc sống và cái chết không phải là một phần của tự nhiên ư. Đừng tiếc thương. Xin hãy hỏa táng tôi và xin để lại một tấm bia mộ nhỏ gần nhà. Từ lâu tôi đã nghĩ về chuyện này." Các nhà điều tra vẫn đang khám nghiệm hiện trường, nhưng phóng viên BBC tại Seoul nói rằng có vẻ đã rõ ràng là ông Roh đã tự tử. Ông Roh, một luật sư nhân quyền, đã trở thành tổng thống hồi năm 2003 và cam kết chống tham nhũng. Nhưng nhiệm kỳ của ông gặp nhiều sóng gió vì đảng Uri của ông gặp nhiều tai tiếng về tham nhũng. Ông bị nhân chức vào đầu năm 2004 sau khi quốc hội bỏ phiếu truy tố ông vì vi phạm luật bầu cử. Nhưng tòa hiến pháp sau đó có phán quyết ngược lại và phục chức cho ông. Tháng trước, ông Roh bị thẩm vấn về các cáo buộc đã nhận hơn 6 triệu đô la tiền hối lộ từ ông Park Yeung-cha, một doanh gia sản xuất giày giàu có, bị kết tội hồi tháng 12 vừa qua trong một vụ tham nhũng và trốn thuế khác. Sau đó ông Roh đã xin lỗi và nói ông cảm thấy hổ thẹn. Ông Roh thừa nhận vợ của ông có nhận 1 triệu đô la từ ông Park. Tuy nhiên ông nói đó là khoản chi để giúp bà trả nợ chứ không phải hối lộ. Ông cũng nói rằng ông biết ông Park đã đưa cho một người họ hàng của ông 5 triệu đô, nhưng nghĩ đó là khoản đầu tư. Sau khi ông Roh tự tử, Bộ trưởng Tư pháp Kim Ki-yung-han nói rằng vụ điều tra đối với ông nay chính thức chấm dứt. Tuy nhiên, ông không nói liệu gia đình ông Roh có còn tiếp tục bị điều tra hay không. Tham nhũng là chuyện vốn xảy ra trong bất cứ một chính phủ nào. Dân chủ và trong sạch đến đâu, có lẽ không một chính phủ nào trên thế giới này có thể tránh khỏi bận nhơ của tham nhũng. Bởi lẽ con người ai cũng có lòng tham, nhất là những người đang có chức quyền hành trong tay. Chính trị gia Anh Sir Acton đã từng nói, quyền lực hữu hóa con người, quyền lực tuyệt đối hữu hóa một cách tuyệt đối. Tham nhũng là chuyện thường tình trên thế giới này, có khác chăng là mức độ sự trừng phạt của luật pháp, là nhất là thái độ hối lỗi của con người. Xã hội Hàn Quốc vốn chịu ảnh hưởng sâu đậm của Khổng giáo, cũng như trong mọi xã hội chịu ảnh hưởng của Khổng giáo, người dân xem trọng thể diện. Thể diện đó thường được bảo vệ bằng hai cách: hoặc công khai xin lỗi nếu hành động sai trái bị phát giác, hoặc là tự tử. Trong lịch sử gần đây của Hàn Quốc, người dân rất cảm kích trước cách xử sự của một số chính khách Nam Hàn. Hai vị tổng thống quân Việt nổi tiếng tại đây là Park Chung-hee và Chung Do-hwan đã công khai xin lỗi quốc dân vì những hành động sai trái của mình trong việc cai trị và xin vào chùa tu để bày tỏ sự sám hối. Tổng thống Roh Moo-hyun đã chọn cách thứ hai để giữ thể diện. Cùng với lời xin lỗi công khai, ông đã chọn cái chết để bày tỏ sự sám hối của mình. Cuộc điều tra về tội tham nhũng của ông đã chấm dứt. Nhiều người thương tiếc ông, không ai nguyền rủa một người để nhìn nhận những hành động sai trái của mình, và nhất là dùng chính cái chết để bày tỏ sự sám hối của mình. Xã hội Hàn Quốc không phải là một xã hội lý tưởng, nhưng chắc chắn ở đó tham nhũng không phải là một quốc nạn, và những người nắm giữ quyền hành đã không ngồi trên luật pháp để thao túng. Nhiều nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã biết cư xử như những con người biết tôn trọng thể diện đích thực. Họ cũng chỉ là những con người, cho nên không tránh khỏi cơn cám dỗ của tham lam, nhưng ít nhất họ biết nhận tội, và trước khi bị luật pháp trừng trị đã biết tự tìm cho mình một hình phạt tương xứng. Ở những nước mà tham nhũng là quốc nạn, ở những nước mà chắc chắn chỉ có những kẻ nắm quyền trong tay mới tham nhũng, ở những nước mà càng lên đỉnh cao của quyền lực, con người càng tham nhũng, có lẽ người dân không mong gì hơn là còn có những kẻ biết giữ tiết tháo và tôn trọng thể diện để dám tự chọn cho mình một hình phạt tương xứng với hành động tham nhũng của mình. Với ước mong ấy, chúng ta xin tạm ngưng chương một mỗi tuần một sự kiện tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn phần một của bài viết
Luân Lý và Hoàn Cảnh của tác giả Đỗ Tân Duy. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Tuân theo cương kỷ đạo đức là nhân cách cần phải có để sống trong một xã hội văn minh trật tự. Tuy nhiên, vấn đề không giản dị, xã hội có quá nhiều cương kỷ thuộc những nền tảng khác nhau. Nào bổn phận cha mẹ, bổn phận công dân, bổn phận nghề nghiệp, bổn phận tín đồ. Giữ đúng những cương vị này nhiều khi phải có những hành xử mâu thuẫn nhau. Chẳng hạn, xét về sự kiện phá thai. Luật pháp cho phép phá thai, chính phủ ủng hộ phá thai, xã hội chấp nhận phá thai, nhưng tôn giáo lại cấm phá thai. Bà mẹ dĩ nhiên đã dựa vào một nền tảng luân lý nào đó để yên tâm quyết định. Điều này chắc chắn là hành vi của bà không thể hài lòng mọi phía. Ngay cả khi có người chấp nhận một nền luân lý vững chắc nào đó, cũng có lúc gặp cảnh trớ trêu khiến phải lúng túng với chính nền luân lý của mình. Nếu có kẻ cướp cầm súng vào nhà, tín đồ Kitô giáo có quyền nói dối với hắn để bảo vệ tính mạng vợ con hay không? Suy ra, không thể có một hoàn cảnh khách quan để áp dụng luật luân lý. Đời sống gồm những hoàn cảnh đa dạng phức tạp. Mỗi hoàn cảnh có những điều kiện bắt con người phải lựa chọn một thái độ nào đó để đáp ứng. Thực trạng phức tạp nêu trên khiến một số nhà lý luận học thuộc nhóm thời đại mới đòi hỏi xét lại hệ thống luân lý. Họ đưa ra nhận xét rằng, mặc dù có nhiều nền luân lý thuộc những nền văn hóa và tôn giáo khác nhau, nhưng mọi luật luân lý đều có chung một đặc tính là giá trị của nó biến chuyển tùy hoàn cảnh. Chẳng hạn, nói dối để lừa gạt thì xấu, nhưng nếu nói dối để cứu người thì không phải là xấu. Vậy, nói dối không mang một giá trị đạo đức cố định, nói cách khác, nói dối từ chính nó không mang một giá trị nào cả. Nó tốt hay xấu tùy hoàn cảnh. Con người không thể biết nói dối là tốt hay xấu, bởi vì sự quyết định không có sẵn mà chỉ có sau khi gặp hoàn cảnh mới có. Cao điểm của khuynh hướng xét lại là thuyết luân lý tương đối xuất hiện vào năm 1932 bên châu Âu. Nhóm sáng lập chủ thuyết này đòi duyệt lại giáo luật của Công giáo. Chủ đề của họ là mọi hoàn cảnh đều cá biệt, không có luật luân lý cố định đúng cho mọi trường hợp. Những biện luận của họ được những người theo khuynh hướng vô thần và hiện sinh hưởng ứng. Luân lý tương đối phủ nhận tính cách pháp chế của mọi nền luân lý tôn giáo. Đối với họ, không có luật buộc, con người có quyền tự do phán xét theo lương tâm cá nhân. Nhóm thuyết tương đối đã thổi một luồng gió thế tục vào tất cả mọi lĩnh vực sinh hoạt xã hội theo ảnh hưởng này. Năm 1960, Joseph Pletcher, một mục sư Anh giáo, lập ra thuyết luân lý hoàn cảnh. Điều đáng nói là Pletcher không đả kích luân lý tôn giáo, ngược lại, ông lấy chính luân lý tôn giáo làm nền tảng để lập ra thuyết luân lý hoàn cảnh. Pletcher tin rằng thuyết của ông là nhịp nối liền và công bằng hóa luân lý Kitô giáo với các khuynh hướng thế tục. Thuyết luân lý hoàn cảnh và những thuyết cùng loại đang càng ngày càng ảnh hưởng trong lối suy tư duy lý của thời hiện đại. Chúng cũng trở thành một thử thách cho đức tin Kitô hữu. Việc xét lại thuyết luân lý hoàn cảnh, đó cũng là dịp chúng ta đào sâu nền luân lý Công giáo. Cũng giống như thuyết luân lý tương đối, Pletcher cho rằng luật luân lý không có cái gọi là bản chất đạo đức nội tại. Giá trị đạo đức không thể đứng độc lập bất chấp hoàn cảnh. Nó hiện hữu vì nó liên hệ với con người. Giá trị của nó phải tùy thuộc vào hiện trạng con người đang liên hệ. Vì vậy, những ý niệm đạo đức như tốt, xấu, thiện, ác, đúng, sai, thay đổi tùy theo những hướng nhìn khác nhau của con người. ai cũng biết thức ăn của người này lại có thể là món ăn độc của người kia. Một hành xử có thể đúng với hoàn cảnh này nhưng lại sai trong hoàn cảnh khác. Để hỗ trợ cho luận chứng, Pletcher dẫn chứng lời phán của Đức Giê-xu: luật Sa-bát vì con người mà có, chứ không phải con người được sinh ra vì luật Sa-bát. Luật luân lý đặt ra để giúp con người, chứ không phải để áp chế tù hãm con người bất chấp tình thế của hoàn cảnh. Vì luật có giá trị tương đối, theo Pletcher, còn phải có một diễn giải nối liền những luật luân lý trừu tượng với môi trường sống thực tế của con người. Thuyết luân lý hoàn cảnh là chiếc cầu ấy, nó nối liền đức tin vào hành động và đặt giá trị vào thành quả và hành động. Pletcher đưa ra 6 mệnh đề. Từ mệnh đề 1 đến mệnh đề 4, Pletcher luận về tình yêu. Theo Pletcher, luân lý hoàn cảnh đặt trên nền tảng tình yêu là đúng với giáo lý Kitô giáo. Chính Đức Giê-xu đã tóm lược tất cả các luật thành một luật lớn nhất là luật tình yêu. Tình yêu ở đây là agape, một đặc ngữ thần học Kitô giáo, chỉ về tình yêu thương tuyệt đối, thuần khiết vị tha, vô điều kiện, yêu kẻ thù nghịch. Tình yêu từ chính nó là tốt lành và công chính. Một hành động công chính là tượng hình của tình yêu cụ thể hóa qua hành động. Pletcher phân biệt mỗi luật luân lý có 2 phạm trù: giá trị nội tại và giá trị ngoại tại. Một hành vi công chính là hình tượng của tình yêu cụ thể hóa qua hành động. Quý vị và các bạn thân mến, chương mục diễn đàn tự do của chúng tôi xin được phép tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai với phần 2 của bài viết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Công giáo và nhân quyền với Mai Hương. Ý thức và tôn trọng nhân quyền. Đây là đề tài của chương mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng ta hẳn còn nhớ trong bài phát biểu tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hồi năm ngoái, Đức Cha Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Hà Nội, không chỉ nói rằng Ngài cảm thấy xấu hổ khi mang hộ chiếu Việt Nam ra nước ngoài, bởi vì đi đâu cũng bị người ta soi rọi với ánh mắt khinh rẻ. Đức Tổng Giám mục Hà Nội còn khẳng định một điều vô cùng quan trọng. Ngài nói rằng tự do tôn giáo không phải là một thứ ân huệ được nhà cầm quyền ban phát tùy tiện, mà là một quyền cơ bản của con người. Có lẽ chính lời phát biểu này mới là động lực thúc đẩy người Công giáo Hà Nội tích cực tham gia các buổi cầu nguyện và ôn hòa đòi hỏi nhà nước phải tôn trọng sự thật và công lý bằng cách hoàn trả lại cho giáo hội đất đai đã bị chính quyền tịch thu. Ý thức về những quyền cơ bản của con người, tôn trọng và kêu gọi tôn trọng những quyền ấy, đây là một đòi hỏi mà người Công giáo không thể tránh né nếu muốn sống cho đến cùng bản sắc của mình. Chúng ta có thể suy nghĩ về đòi hỏi ấy dưới ánh sáng của biến cố Thiên An Môn tại Trung Quốc hồi năm 1989. Vào ngày 4 tháng 6 tới đây, thế giới sẽ tưởng niệm đúng 20 năm ngày chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp dã man cuộc biểu tình ôn hòa đòi dân chủ và nhân quyền tại quảng trường Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989. Một tác giả từ Sài Gòn đã nhận định trong một bài viết gửi cho đài BBC như sau: mọi việc dường như đã chìm vào quên lãng. Người chết đã thành tro bụi, người bị thương đã lành lặn, lửa đã được dập tắt. Nhưng ai có thể xóa tan những hình ảnh đau thương vẫn còn trong tâm tưởng của người ở lại? Những vết thương trong lòng họ có thể lành không? Và liệu chính quyền Trung Quốc có dập tắt được ngọn lửa đấu tranh vì nền dân chủ vẫn âm ỉ cháy trong lòng người dân nước họ không? Cuộc đấu tranh đòi dân chủ của nhân dân Trung Quốc đã bị dập tắt, cùng với hình tượng lửa thần dân chủ bị lực lượng quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc dùng thiết vận xa và xe tăng cán nát. Lực lượng ấy thường hô khẩu hiệu vì nhân dân phục vụ, vì nhân dân chiến đấu, nhưng thực tế đã tuân lệnh đảng bắn vào nhân dân, những người đã sinh ra và nuôi dưỡng mình. Tuy nhiên, đó chính là dẫn chứng hùng hồn nhất cho phần còn lại của thế giới thấy rõ hơn bản chất của nhà nước cộng sản độc tài. Những nhà nước lúc nào miệng cũng tung hô nhân dân, nhưng tay thì bóp cò súng vào nhân dân là thế đấy. Bức ảnh của người biểu tình vô danh, tức người thanh niên, một thân một mình tiến ra trận đấu đoàn xe tăng thiết giáp, được truyền đi khắp thế giới, gợi lên trong lòng mỗi người có lương tri một xúc cảm vô bờ, một hình tượng đầy tính nhân văn, làm cho chúng ta nghĩ đến phận người nhỏ nhoi trước cường quyền bạo ngược. Một bên là hình ảnh những chiếc xe tăng, những binh sĩ tay lăm lăm súng, mặt đằng đằng sát khí, và bên kia, phía đối diện, là một con người tay không tấc sắt. Một sự đơn độc đến nghẹn lòng, một sự dũng cảm đến ngưỡng phục. Tại sao cuộc biểu tình ôn hòa tại Thiên An Môn đã thất bại? Tác giả ghi nhận, có nhiều đánh giá khác nhau, nhưng điều rõ nét nhất, như chúng ta thấy, đó là cuộc đấu tranh chỉ có ở tầng lớp trên. Nhân dân Trung Quốc chưa được chuẩn bị cho một sự kiện ở tầm mức lớn lao như vậy. Mặc dù nền dân chủ của Trung Quốc đã có từ sớm so với Việt Nam. Vào ngày 10 tháng 10 năm 1911, cuộc cách mạng Tân Hợi thành công. Vào ngày 1 tháng Giêng năm 1912, nước Trung Hoa Dân Quốc ra đời. Tôn Trung Sơn được bầu làm tổng thống. Nhưng sau khi Tôn Trung Sơn bị buộc phải từ chức vào tháng 3 năm 1913 và giao quyền lại cho Viên Thế Khải, thì cuộc cách mạng theo chủ thuyết tam dân, tức dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc, xem như chấm dứt và bị đàn áp bởi thế lực phong kiến quân Việt. Chính quyền dân chủ non trẻ tồn tại được 1 năm 3 tháng. Người dân chưa kịp hiểu khái niệm dân chủ tròn méo ra sao. Từ đó, dưới sự cai trị của phong kiến quân Việt, Trung Hoa Dân Quốc loạn lạc liên miên. Đến năm 1949, Cộng sản nắm chính quyền. Dân Trung Hoa thế hệ kế tiếp phải sống sau bức màn sắt, nào biết được dân chủ ra sao. Sự kiện Thiên An Môn diễn ra từ ngày 15 tháng 4 năm 1989 đến ngày 4 tháng 6 năm 1989, tuy được đông đảo sinh viên, trí thức, lãnh đạo công nhân hưởng ứng, nhưng tất cả những tầng lớp đó chưa đủ mạnh để buộc nhà nước Cộng sản phải nhường bước. Đó chỉ là cuộc đấu tranh cục bộ, không có lãnh đạo tối cao, cùng một chiến lược lâu dài được đông đảo nhân dân ủng hộ. Có thể nói đây là yếu tố quan trọng dẫn đến sự thất bại. Điều duy nhất đạt được trong cuộc biểu tình là có thể nói cho cả thế giới và nhà cầm quyền Trung Quốc Cộng sản biết rằng niềm khao khát dân chủ của nhân dân Trung Quốc là có thật, dù biết sẽ trả bằng máu. Cho tới nay, chủ đề Thiên An Môn vẫn tiếp tục là một cấm kỵ ở Trung Quốc. Và dĩ nhiên, tại Việt Nam, theo ảnh hưởng dây chuyền, môi hở răng lạnh, Thiên An Môn cũng là một đề tài nhạy cảm, không được phép nhắc tới. trấn áp người dân bằng bạo lực là cách mà chính quyền vẫn thường dùng để ngăn chặn hậu họa, dù là manh nha cho chế độ. Người dân Việt Nam biểu tình ôn hòa phản đối Trung Quốc xâm chiếm biên giới và hải phận, hải đảo của Việt Nam, bị nhà nước ngăn cấm một cách thô bạo và triệt để. Các phóng viên đấu tranh chống tham nhũng bị ghép tội và bỏ tù không chính đáng. Dân oan khiếu kiện về đất đai bị cô lập và bắt bớ. Tuy nhiên, thế hệ tuổi trẻ hiện nay so với thời sinh viên Trung Quốc ở sự kiện Thiên An Môn, ngoài ý chí đấu tranh còn được giúp sức bởi hệ thống thông tin toàn cầu Internet. Cũng qua Internet, con người có thể nối kết chặt chẽ với nhau bất kể không gian. Những thuận lợi này đã mở ra rất nhiều cơ hội cho việc học tập, vận động cho mọi công dân ý thức được quyền và trách nhiệm của mình để đấu tranh với các thế lực đã hủ bại lỗi thời, nhằm mục đích xây dựng một nhà nước dân chủ, tiếp nhận và phát triển các thành tựu khoa học, kỹ thuật, xã hội tiên tiến trên thế giới vào công cuộc phát triển đất nước trong tất cả mọi mặt của đời sống. Hiện nay, ý thức về quyền tự do và sự đòi hỏi phải có một nhà nước dân chủ đã hình thành trong tư tưởng của đa số các sinh viên trí thức tại Việt Nam, kể cả trong một bộ phận lớn dân chúng, nhưng trong thực tế chưa được gắn kết lại thành một khối đấu tranh rộng khắp, khả dĩ làm đối trọng với chính quyền. Sau 20 năm, nhìn lại sự kiện Thiên An Môn, những con người yêu chuộng tự do trên khắp thế giới đang phải sống trong sự độc tài toàn trị sẽ không cảm thấy cô đơn nữa, dù con đường phía trước đầy khó khăn gian khổ. Trên suốt đoạn đường sắp tới, có một điều mà những người đấu tranh cần hiểu rõ. Dân chủ không chỉ nói đến một thể chế chính trị, mà còn nói đến cách sống của người dân trong cộng đồng. Tác giả của bài viết gửi cho đài BBC giải thích: với ý thức công dân đầy đủ, người dân phải biết đòi hỏi được sống đúng với quyền tự do căn bản của mình. Có như vậy mới xây dựng được một xã hội dân chủ, và từ đó mới có chính thể dân chủ pháp trị. Có một chân lý không phải ai cũng nhận ra là những sự vĩ đại thường bắt đầu bằng những điều tầm thường nhất. Và điều vĩ đại nhưng bắt đầu bằng những điều tầm thường nhất ấy chính là ý thức của con người về những quyền cơ bản của mình. Hơn ai hết, vốn được soi sáng bởi ánh sáng của tin mừng về phẩm giá cao cả của con người, được tạo thành theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa, người môn đệ của Chúa Kitô cần phải ý thức về những quyền cơ bản của mình, đòi hỏi người khác phải tôn trọng những quyền ấy, cũng như biết tôn trọng những quyền ấy nơi người khác. Là môn đệ của Chúa Kitô, họ không chỉ ý thức và đòi hỏi phải tôn trọng các quyền cơ bản của con người, mà còn phải dấn thân đấu tranh cho những quyền ấy, ngay cả phải hy sinh mạng sống của mình. Có thể nói, người giáo dân Hà Nội đã nêu gương sáng về vấn đề này. Họ không chỉ tranh đấu để đòi nhà nước phải hoàn trả lại một ngôi nhà hay một mảnh đất cho giáo hội, họ đã nhân danh niềm tin để tranh đấu cho những quyền cơ bản của con người. Chúng tôi xin tạm ngưng một công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. quý vị và các bạn thân mến. Người Mông Cổ có kể câu chuyện ngụ ngôn như sau. Một hôm, con Phượng Hoàng hỏi con Quạ: "Này anh Quạ, tại sao anh sống trên cõi đời này đến 300 năm, còn chúng tôi chỉ có 33 năm?" Con Quạ hỏi ngược lại: "Thế tại sao cô bạn chỉ uống máu tươi, còn chúng tôi phải sống bằng xác chết?" Con Phượng Hoàng nghĩ ngợi: "Hay là chúng ta cũng hãy thử ăn xác chết như lời Quạ cho biết." Thế là cả hai cùng bay lượn để tìm mồi. Thấy một con ngựa chết thối, cả hai liền lao mình xuống. Con Quạ như tính xấu, nó ăn lấy ăn để một cách ngon lành. Con Phượng Hoàng cũng làm theo, nó mổ một cái rồi dừng lại. Nó lại thử một lần nữa, nhưng lắc đầu bảo Quạ: "Này anh Quạ, tôi không thể tiếp tục được. Thà một lần được uống máu tươi còn hơn phải 300 năm ăn đồ hôi thối." Quý vị và các bạn thân mến, nếu câu chuyện ngụ ngôn nào cũng hàm chứa một bài học, thì bài học của câu chuyện trên đây hẳn phải là một khoảnh khắc được sống một cách sung mãn có giá trị hơn là một cuộc sống kéo lê trong bùn dơ hôi thối. Có những cuộc sống lê thê trong bùn dơ hôi thối của trị lạc, của tham nhũng, của ích kỷ, của hận thù, và cũng có những cuộc sống ngắn ngủi nhưng sung mãn. Một người Do Thái sống tại Alexandria bên Ai Cập khoảng 30 năm trước công nguyên đã ghi lại trong cuốn sách có tựa đề Khôn Ngoan như sau: "Người công chính dù có sống ngắn ngủi sẽ tìm được an nghỉ. Tuổi thọ đáng kính đâu phải tại nhiều năm hay đo bằng số tuổi, nhưng tuổi đời chính là sự khôn ngoan, và một cuộc sống thọ chính là một cuộc sống không vết nhơ. Vì đẹp lòng Thiên Chúa, người công chính được người yêu mến, bởi phải sống giữa những tội nhân nên được cất đi. Người ấy được cất đi, kẻ sự dữ làm phôi phai trí khôn, hay gian tà quyến rũ tâm hồn, bởi vì tật xấu làm mờ sự lành, và đam mê quay cuồng làm tiêu ma tinh thần chất phát. Chẳng mấy chốc mà người công chính đã trọn lành, cũng tày tuổi đầy dày nhân." Một thi sĩ Ba Tư sống vào thế kỷ thứ 13 là Farid Ed-Din Atta, trong tập thơ có tựa đề Bài Ca Những Con Chim, cũng đã tưởng tượng ra một con chim chào màu bay vút lên trời cao. Một số chim khác cũng bay theo, và cuối cùng bị sức nóng của mặt trời thiêu đốt. Nhưng có tiếng vọng lại của bầy chim: "Thà bị đốt cháy vì đi tìm kiếm Chúa, hơn là miệt mài trong bùn dơ hôi thối." Ai trong chúng ta lại không mong ước được sống lâu? Người ta thường tung hô muôn năm những người có địa vị trong xã hội, nhưng sự thật diễn ra trước mắt chúng ta từng giây từng phút là mọi sự sẽ qua đi. Có sống trăm tuổi bạc đầu râu rồi cũng phải qua đi. Thiên Chúa không để cho con người sống mãi trong cuộc sống tại thế này là bởi vì còn có một cuộc sống đáng quý hơn, đáng sống hơn. Đó là cuộc sống vĩnh cửu. có những giá trị cao cả gấp bội phần sự sống, sức khỏe và mọi thứ của cải trong trần gian này. Do đó, giá trị của cuộc sống không phải là tuổi đời chồng chất, không phải là danh vọng hão huyền, rồi cũng tiêu tan theo mây gió, mà chính là sự sống vĩnh cửu. Sống chính là đi tìm sự sống vĩnh cửu ấy. Sống chính là dệt nên cuộc sống vĩnh cửu ấy qua từng khoảnh khắc của cuộc sống tại thế. Sống như thế mới thực sự là sống sung mãn, sống muôn năm. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức rằng mỗi một phút giây của cuộc sống chúng con là một ân huệ của Chúa. Xin cho chúng con biết đón nhận và sống một cách sung mãn từng phút từng giây ấy. Trong tất cả mọi sự, xin cho chúng con biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu của nước trời. Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km/h. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.